Đây Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 8, 2011.
Hoa Kỳ có thể bán công nghệ quân sự cho Việt Nam.
Tokyo phản đối Bắc Kinh cho Tàu xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.
Nhật Bản bị hạ thấp điểm tín nhiệm về nợ công.
Bắc Triều Tiên sẵn sàng tạm quản thử hạt nhân để thúc đẩy vòng đàm phán sau bên.
Quân nổi dậy chiếm được tổng hành dinh của Gaddafi ở Tripoli. Tổng thống Libya vẫn biệt tích.
Tòa án New York hủy án hình sự đối với ông Dominis Totka.
Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chạy đua vũ trang không cân sức giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc.
RFI phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc nhân sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ có thể bán công nghệ quân sự cho Việt Nam. Đến Việt Nam từ ngày 20 tháng 8 vừa qua, Thượng nghị sĩ Mỹ Tim Webb đã kết thúc chuyến đi thăm vào hôm nay. Trong cuộc họp báo ở Hà Nội, vị chủ tịch tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ đã tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang xem xét khả năng bãi bỏ lệnh cấm bán công nghệ quân sự vẫn còn áp dụng đối với Việt Nam. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, ông Tim Webb đã xác nhận là Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc thảo luận thận trọng nhưng tích cực, từ ngữ trong nguyên văn, về vấn đề này. Hoa Kỳ hiện vẫn còn áp dụng quyết định cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong khuôn khổ một lệnh cấm vận vũ khí được ban hành từ năm 1984. Theo hãng Bloomberg, nếu phía Mỹ bật đèn xanh cho việc bán vũ khí cho Việt Nam, động thái đó sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Việt Nam. Trong bối cảnh, quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ngày càng căng thẳng trên hồ sơ Biển Đông. Mới đây, Việt Nam đã cho biết là đang cân nhắc khả năng cho Hải quân Mỹ thiết lập ở Việt Nam một trung tâm y tế. Đấy là thêm một dấu hiệu phản ánh quan hệ đang ấm lên giữa hai kẻ cựu thù. Vào tháng trước, Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự nhưng không chiến đấu tại Đà Nẵng. Nối tiếp theo, một loạt các cuộc giao lưu quân sự được xúc tiến kể từ năm 2003, khi một chiến hạm đầu tiên của Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1975. Trong thời gian qua, sau khi phải gánh chịu hàng loạt hành động càng lúc càng lấn lướt của Trung Quốc tại Biển Đông, Việt Nam đã đẩy mạnh kế hoạch tăng cường võ trang, mà chủ yếu là đặt mua thiết bị từ Nga và một vài nước khác. Riêng cánh cửa Hoa Kỳ vẫn còn bị đóng, do lệnh cấm vận vũ khí vẫn có hiệu lực.
Việt Nam, lạm phát lên đến 23% trong tháng 8. Hãng tin AFP cho hay, theo số liệu được chính phủ Việt Nam công bố hôm nay, trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã lên đến 23%. Đây là mức lạm phát cao nhất châu Á, biến Việt Nam thành một trong những nước có mức lạm phát cao nhất hành tinh. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đây là tháng 12 mà tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tăng liên tiếp. Nguyên nhân chính vẫn là do giá thực phẩm leo thang, hiện tăng đến 34%. Hồi tháng 7, mức lạm phát của Việt Nam là 22%. Tuy vậy, vài chuyên gia kinh tế đánh giá lạm phát sẽ đạt đỉnh vào tháng này do các biện pháp thắt chặt tín dụng của chính phủ. Ông Kim Antan thuộc tập đoàn thẩm định tài chính Standard & Poor's dự báo, nhờ vào việc chính phủ tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ nên lạm phát sẽ dần hạ nhiệt. Ông Vishnu Varathan, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics ở Singapore, cũng chia sẻ nhận định này. Ông cho biết thêm rằng tình hình còn tùy thuộc vào diễn biến của kinh tế thế giới. Ông dự báo lạm phát sẽ giảm nhưng vẫn còn ở mức hai con số đến giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012. Hiện tại Việt Nam vẫn tiếp tục giữ mức lạm phát dự tính cho năm 2011 là 15%. Để giúp người dân đối mặt với bão giá, Việt Nam đã thông báo sẽ tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 10. AFP nhắc lại, từ nhiều năm nay, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh nhưng thiếu cân đối nghiêm trọng như lạm phát cao, thâm hụt mậu dịch nhiều, đồng nội tệ liên tiếp mất giá. Vì thế, hồi tháng giêng này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải tính đến mô hình phát triển kinh tế mới, tập trung phát triển kinh tế có tính bền vững hơn.
Tokyo phản đối Bắc Kinh cho tàu xâm nhập lãnh hải Nhật Bản. Vào sáng sớm hôm nay, hai chiếc tàu ngư chính Trung Quốc đã lại tiến vào vùng biển gần đảo Kumashima thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư do Nhật Bản quản lý, nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền. Điều nghiêm trọng theo Tokyo là lần này tàu Trung Quốc đã thâm nhập vào lãnh hải của Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Kenichiro Sasai đã lập tức triệu mời đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa lên để phản đối vụ xâm nhập này. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, hai chiếc tàu ngư chính Trung Quốc đã tiến sâu vào khu vực bên trong giới hạn 12 hải lý xung quanh quần đảo, một vùng mà Nhật Bản coi là lãnh hải của mình. Hai con tàu này chỉ ở lại đấy khoảng 40 phút trước khi bỏ đi. Khi bị tàu tuần duyên Nhật Bản đến cảnh cáo và đuổi đi, một trong hai chiếc tàu Trung Quốc đã đáp lại rằng, xin trích, quần đảo Điếu Ngư và vùng biển tiếp giáp là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi đang thực hiện công tác chính đáng trong vùng biển của Trung Quốc theo quy định của pháp luật. Hết lời trích. Hành động nhằm áp đặt chủ quyền nói trên đã bị Tokyo cực lực phản đối. Theo ông Yukio Edano, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản, trong cuộc gặp đại sứ Trung Quốc hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đã khẳng định rằng quần đảo Senkaku là phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản, cả về phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Do đó, Tokyo yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi nói trên và có cách hành xử phù hợp, từ ngữ trong nguyên văn. Tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư từng làm cho quan hệ Tokyo-Bắc Kinh căng thẳng cực độ vào năm ngoái, sau khi Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng một tàu đánh cá Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản trong khu vực. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, trả đũa về cả kinh tế lẫn chính trị. Trước sức ép quá nặng, Tokyo đã phải hủy bỏ quyết định truy tố và trả tự do cho viên thuyền trưởng Trung Quốc. Từ sau vụ đó đến nay, theo ông Yukio Edano, Bắc Kinh đã 12 lần cho tàu đến gần quần đảo Senkaku điếu ngư, nhưng trái với 11 lần trước, hôm nay là lần đầu tiên mà tàu Trung Quốc thâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản.
Nhật Bản bị hạ thấp điểm tín nhiệm về nợ công. Vào hôm nay, đến lượt Nhật Bản bị hạ thấp điểm tín nhiệm do khối lượng nợ công quá cao và chính trị không ổn định. Cơ quan thẩm định tài chính Moody's thông báo là đã hạ thêm một nấc điểm tín nhiệm về nợ công dài hạn của Nhật xuống còn AA3. Trong bản thông cáo, Moody's giải thích lý do hạ thấp điểm là vì, xin trích, thâm thủ ngân sách của Nhật Bản rất nghiêm trọng, trong lúc nợ công ngày càng chồng chất từ cuộc khủng hoảng thế giới năm 2009. Thông báo của Moody's đưa ra vào lúc Nhật Bản chuẩn bị thay đổi thủ tướng, đã gây bất bình trong giới lãnh đạo tại Tokyo. Đương kim Thủ tướng Naoto Kan đã lên tiếng lấy làm tiếc về việc này. Ngược lại, theo giới môi giới chứng khoán, tác hại trên thị trường Tokyo khá hạn chế, chỉ số Nikkei chỉ tuột giảm 1,07%. Thông tin viên Frederick Charles phân tích tình hình từ Tokyo.
Nợ công của Nhật Bản hiện đã cao hơn gấp 2 lần trọng lượng nền kinh tế Nhật, nền kinh tế thứ 3 thế giới với 5.000 tỷ euro. Các cơ quan thẩm định tài chính S&P, Moody's và Fitch đã bắt đầu hạ thấp điểm của Nhật từ cách đây hơn 10 năm. Nhưng điều này đã không gây hốt hoảng như việc Standard & Poor's hạ điểm của Hoa Kỳ vừa qua. Lý do là vì 95% nợ của Tokyo là do chính người Nhật nắm giữ. Và mặc dù nợ cao như thế, nhưng Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia chủ nợ hàng đầu của thế giới. Cùng với Trung Quốc, Nhật đang nắm trong tay một phần lớn nợ của Hoa Kỳ. Nhưng vấn đề hiện nay, theo Moody's, là Nhật cứ luôn luôn thay đổi thủ tướng hàng năm, cho nên không có khả năng thực hiện một chiến lược lâu dài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của mình, hầu trả nợ. Cộng vào đấy, dân số Nhật lại già đi, chính phủ lại còn phải tái thiết vùng bị thiên tai tàn phá, ước tính tốn kém khoảng 250 tỷ euro. Đó là chưa kể đến tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, mà cái giá phải trả trong vòng 20 năm sẽ cao không kém các thiệt hại do trận động đất và sóng thần vừa qua gây ra.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bắc Triều Tiên sẵn sàng tạm hoãn các vụ thử hạt nhân để tái thúc đẩy vòng đàm phán sáu bên. Hôm nay, thứ tư ngày 24 tháng 8 2011, tại Siberia, vùng viễn đông của Nga nằm ở khu vực Bắc Á, cách thủ đô Moscow khoảng 5.500 cây số, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hội kiến với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và cho biết sẵn sàng gia hạn các vụ thử hạt nhân để tái thúc đẩy vòng đàm phán sáu bên. phát biểu trước báo giới ngay sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, người phát ngôn Điện Kremlin bà Natalia Timakova cho biết Bắc Triều Tiên sẵn sàng tạm hoãn các vụ thử hạt nhân để trở lại bàn đàm phán sáu bên. Bà nói, xin trích, không có điều kiện tiên quyết. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán, Bắc Triều Tiên sẽ sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng cách cho dời lại các cuộc thử và sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Một thông cáo của Điện Kremlin đã chỉ rõ, Nga luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình, chính trị và ngoại giao nhằm bắt đầu đàm phán trở lại và để tái lập sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Seoul, Washington và Tokyo muốn Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân, đánh đổi lại các hỗ trợ về kinh tế. Thế nhưng điều kiện tiên quyết của họ là phía Bắc phải có những đảm bảo về tiến trình giải trừ hạt nhân. Bên cạnh hồ sơ hạt nhân, vấn đề lương thực cũng được đề cập. Gần đây Bắc Triều Tiên liên tiếp bị lũ lụt và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt kinh tế, nên phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Hai năm vừa qua, ông Kim Jong-un đã ba lần đến Trung Quốc để tìm sự hỗ trợ. Tuần rồi, Nga đã thông báo từ đây đến tháng 9 sẽ gửi 50.000 tấn lương thực đến cứu trợ Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, theo hãng AFP, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về dự án xây đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Hàn Quốc thông qua lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Ngay trước khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga, truyền thông Bắc Triều Tiên đã đăng bức thư của Tổng thống Dmitry Medvedev gửi cho Chủ tịch Kim Jong-un. Theo đó, chủ nhân Điện Kremlin kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia vào dự án này. Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP cho biết, ngày mai 25 tháng 8 2011, đặc phái viên của Hàn Quốc sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận về vấn đề tổ chức lại vòng đàm phán sáu bên nói trên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nêu rõ, hai bên sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến hạt nhân của phía Bắc và tình hình trên bán đảo Triều Tiên, qua đó sẽ trao đổi về các biện pháp khả thi để thúc đẩy vấn đề này.
Quân nổi dậy Libya chiếm được tổng hành dinh của Gaddafi ở Tripoli. Tổng thống Libya vẫn biệt tích. Quân nổi dậy vào hôm qua đã chiếm tổng hành dinh của ông Gaddafi ở khu Bab al-Aziziya, tịch thu được một lượng vũ khí, đạn dược khá lớn. Nhưng Tổng thống Libya đã rời khỏi nơi này. Đến giờ không ai biết tung tích của ông. Tuy nhiên, ông Gaddafi đã đưa ra một thông điệp được đài truyền hình Al-Uruba truyền lại, cho rằng ông đã rút lui chiến thuật khỏi Bab al-Aziziya. Dù chưa bắt được Tổng thống Libya, nhưng phát ngôn viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, cơ chế chính trị của phe nổi dậy, cho thấy trước tương lai của ông Gaddafi khi khẳng định là nhân vật này phải bị xét xử tại Libya trước khi chuyển ông ta đến tòa án hình sự quốc tế. Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, ông Mustafa Abdel Jalil, chỉ thông báo là sẽ bắt đầu vào ngày mai này chuyển cơ sở từ Benghazi đến Tripoli. Tình hình thủ đô Libya yên tĩnh hơn hôm nay sau 3 ngày ác chiến, làm hơn 400 người chết và 2.000 người bị thương. Theo lực lượng nổi dậy, họ đã bắt được 600 lính của quân đội Gaddafi. Vào hôm qua, thì quân nổi dậy đã bao vây một thành trì khác của ông Gaddafi, thành phố Sirte, ở phía đông Tripoli. Họ thương lượng với lãnh đạo các bộ tộc tại đây để thành phố đầu hàng, tránh đổ máu. Trên mặt trận phía đông, thì quân nổi dậy cũng đã chiếm cảng dầu hỏa Haslanuf, nằm cách Sirte khoảng 130 cây số. Chế độ Gaddafi đang đứng trước những giây phút cuối cùng. Các quốc gia phương Tây thận trọng cảnh báo là tình hình chiến sự sẽ còn rất gay go và muốn thúc đẩy sự sụp đổ nhanh chóng hơn.
Vụ án Dominic Strauss-Kahn, tòa án New York quyết định hủy án hình sự. Hôm qua, ngày 23 tháng 8, 2011, thẩm phán tòa án New York đã chính thức tuyên bố chấm dứt truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Dominic Strauss-Kahn, cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế. Như vậy, ông Dominic Strauss-Kahn đã được miễn tố, được tự do và có thể rời khỏi Hoa Kỳ theo mong muốn. Từ New York, thông tín viên Rafael Rand tường trình vụ việc.
15 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu au juge Michael Obus.
Ngày 23 tháng 8, thẩm phán Michael Obus chỉ cần 15 phút để kết thúc một câu chuyện tư pháp đặc biệt kéo dài đến 101 ngày. Sau khi ra tòa, ông DSK đã bộc bạch rằng đó là 3 tháng của một thử thách kinh hoàng và bất công. Đây là lần đầu tiên cựu lãnh đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế lên tiếng kể từ khi bắt đầu vụ việc. Trước cổng căn nhà gần tòa án mà ông thuê ở cùng với vợ là bà Anne St. Clair, ông DSK chia sẻ, tôi thấy nhẹ nhõm cho vợ con và bạn bè. Cuối cùng thì, ông cũng có thể rời khỏi ngôi nhà này để trở về Pháp, hay ít ra cũng có thể rời khỏi nó ngay chiều nay sau khi được trả lại hộ chiếu. Hồ sơ trả hộ chiếu đã bị chậm trễ do trận động đất làm rung động New York vào đầu giờ chiều hôm qua. Đến tận phút chót, các luật sư của nguyên cáo Diallo vẫn cố hết sức để có thể đạt được kết quả có lợi nhất cho thân chủ của mình. Ngày 22 tháng 8, luật sư Kenneth Thompson đã gửi yêu cầu thay công tố viên và bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt cho vụ án. Thẩm phán tòa án đã bác bỏ yêu cầu, nhưng ngay trước khi diễn ra phiên tòa vào tháng thứ ba, ông Thompson đã kháng nghị về vấn đề này. Thế là một phiên tòa phúc thẩm đã được tổ chức vào buổi chiều, và cuối cùng yêu cầu trên cũng không được chấp nhận. Như vậy, ông DSK đã được tự do. Vấn đề là sắp tới, ông sẽ làm gì? Những người thân cận của ông vẫn không tiết lộ về những dự định của ông. Trong khi đó, ông chỉ nói là rất muốn trở về đất nước của mình ngay lập tức, nhưng hiện còn vài việc nhỏ phải làm trước khi trở về Pháp.
Raphael ở New York, RFI.
Tuy vụ án hình sự đã được khép lại, nhưng ông Dominique Strauss-Kahn còn sẽ tiếp tục tới lui tòa án. Tại Pháp, nữ nhà báo Stéphane Bannon đã chính thức đệ đơn kiện ông Dominique Strauss-Kahn cũng về tội xâm hại tình dục. Còn ở Hoa Kỳ, nguyên cáo Diallo, ngay khi vụ án hình sự chưa kết thúc, đã tiến hành kiện dân sự đối với ông Dominique Strauss-Kahn. Về phần mình, các luật sư của bà Diallo cũng đã gửi đơn kiện tại Pháp. Theo đơn kiện, phó thị trưởng của thành phố Sarcelles thuộc ngoại ô Paris, nơi mà trước kia ông Dominique Strauss-Kahn từng làm thị trưởng, đã đe dọa một phụ nữ để bà ta không thể đến làm chứng tại tòa án ở New York. Theo họ, còn có nhiều trường hợp tương tự khác.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Xin mời quý vị theo dõi chủ đề cuộc chạy đua vũ trang không cần sức giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc.
Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Trung Quốc cho chạy thử chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ. Ngày 22 tháng 8, Việt Nam làm lễ tiếp nhận chiếc hộ tống hạm tên lửa thứ hai đặt mua của Nga. Ngày 23 tháng 8, đến lượt Philippines long trọng nghênh đón một chiếc tàu tuần tra loại Hamilton của Mỹ được Hoa Kỳ chuyển giao. Theo các nhà quan sát, những sự kiện dồn dập trên đây là dấu hiệu rõ nhất phản ánh xu hướng tăng cường võ trang trong vùng. Cho dù đó là một cuộc chạy đua không cân sức chút nào, giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Chỉ cần điểm qua các chiếc tàu mới mà hải quân ba nước kể trên vừa trang bị là thấy ngay sự khác biệt lớn. Bắc Kinh đã cho hạ thủy một chiếc hàng không mẫu hạm cỡ lớn, trong lúc Việt Nam và Philippines chỉ tăng cường thêm chiến hạm loại nhỏ. Giữa Việt Nam và Philippines cũng khác nhau. Việt Nam thì đặt mua hẳn tàu mới, hộ tống hạm tên lửa loại Gepard 3.9, được đánh giá là rất hiện đại. Trong lúc Philippines thì chỉ tiếp nhận một chiếc tàu tuần tra cũ mà lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ không dùng nữa, rồi tân trang lại đưa về nước. Phải nói là tình trạng bất cân xứng đói trên bắt nguồn từ ngân sách mà các quốc gia dành cho chi phí quân sự. Hiện nay, ở trên thế giới, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc thuộc loại cực lớn, vượt mức 90 tỷ đô la, đứng hàng thứ hai trên thế giới, chỉ thua có Hoa Kỳ. Ngân sách khổng lồ đó đã làm cho tiềm lực quân sự của Bắc Kinh mạnh hơn bất kỳ một nước nào khác tại vùng châu Á. Chỉ riêng trong lĩnh vực hải quân, ngoài tàu sân bay, Trung Quốc còn có thêm nào là tàu ngầm tiên tiến, kể cả loại được trang bị đầu đạn hạt nhân, nào là tàu khu trục mới, tàu đổ bộ, vân vân. Ngành ngư chính hay hải giám của Trung Quốc cũng được trang bị tàu mới và ngân sách được tăng cường, giúp cho các đơn vị này dễ dàng hoành hành trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc. Ngược lại với Trung Quốc, Philippines là một nước có ngành hải quân cực yếu, từng bị bỏ bê trong cả chục năm nay vì chính phủ không có tiền tài trợ cho chương trình hiện đại hóa quân đội. Trả lời hãng tin Mỹ AP, ông Rex Robles, một sĩ quan hải quân Philippines đã hồi hưu, xác nhận là dù trò có mạnh hơn gấp ba lần hiện nay, nếu phải chạm trán với Trung Quốc, thì Philippines cũng sẽ đại bại vì xin trích. Trung Quốc có thể thổi chúng tôi bay ra khỏi mặt nước một cách dễ dàng. Hết lời trích. Vì ngân sách không dồi dào, Philippines cho đến nay chủ yếu dựa vào đồng minh Hoa Kỳ và chủ yếu tân trang lại các thiết bị có từ thời đệ nhị thế chiến mà quân đội Mỹ không còn sử dụng nữa. Ví dụ điển hình là chiếc tàu loại Hamilton vừa tiếp nhận. So với Philippines thì ngân sách quốc phòng của Việt Nam lớn hơn. Theo quyển sách trắng về quốc phòng của Việt Nam công bố năm 2009, ngân sách quốc phòng chính thức của Việt Nam trong năm 2008 đạt 27.000 tỷ đồng, tương đương với 1,48 tỷ đô la, tương ứng với 1,8% GDP. Từ đó đến nay, ngân sách này đã tăng để lên đến mức khoảng 2,5 GDP. Trước hiểm họa đến từ Trung Quốc, Việt Nam đã tính tới việc hiện đại hóa ngành hải quân của mình từ lâu. Hai chiến hạm Gepard, chiếc Lý Thái Tổ vừa tiếp nhận và chiếc Đinh Tiên Hoàng hồi tháng 3 vừa rồi đã được đặt hàng với Nga từ năm 2006. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đặt thêm 6 chiếc tàu ngầm ký lô từ năm 2009. Các chiếc này sẽ bắt đầu được giao trong vòng vài ba năm sắp tới. Theo nhận định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, thì Việt Nam phải tăng cường tiềm năng hải quân của mình để có thể củng cố thêm khả năng bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam tại vùng Biển Đông, mà đối thủ chủ chốt là Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, nếu chỉ tính về mặt thực lực hiện nay, sức mạnh của Philippines hay Việt Nam không thể sánh với lực lượng hải quân hùng hậu của Trung Quốc. Thế nhưng, việc cả Hà Nội lẫn Manila đều tăng cường võ trang, với các phương tiện càng lúc càng hiện đại hơn, các hạm đội của hai nước này hoàn toàn có thể đóng vai trò răn đe, khiến Bắc Kinh phải ngần ngại hơn khi muốn đi quá trớn. Dẫu sao thì thực tế cho thấy là chính tham vọng lãnh thổ ngày càng rõ nét của Trung Quốc là động lực thúc đẩy một cuộc chạy đua võ trang trong vùng, kể cả đối với các nước mà ngân sách còn eo hẹp như Philippines hay Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí cộng đồng với chủ đề Du học bậc cuối phổ thông và dự bị đại học tại Anh. Trọng Thành phụ trách với phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc nhân sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Thân chào anh Dương Trung Quốc. Dạ thưa anh. Ngày 25 tháng 8, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi tính theo dương lịch. Đây phải nói là một tuổi thọ mà hiếm hoi, cho dù sức khỏe của ông hiện nay thì được biết là đang rất yếu. Anh là một người nghiên cứu sử học, anh đã từng có dịp tiếp xúc với Đại tướng Giáp trong cái thời gian trước đây. Chắc chắn là anh phải có nhiều kỷ niệm về cụ. Thì trước hết, xin anh cho biết là lần gần đây nhất mà anh được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào khi nào ạ?
Lần gần đây nhất tôi được gặp Đại tướng chắc cũng phải là vài ba năm rồi. Nói như thế là bởi vì Đại tướng đã khoảng 98 tuổi, thì sức khỏe và cái yêu cầu về mặt y tế đòi hỏi một cái sự ly cần thiết. Cho nên chỉ những người thân thiết trong gia đình và một vài người phụ tá thực hiện cho bác Giáp thì mới được gần gũi thường xuyên, nhưng chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái thông tin qua văn phòng của Đại tướng và cũng như qua những cái người thân trong gia đình. Bởi vì ngay thời điểm đó thì cũng có một số công việc liên quan đến lịch sử mà hồi chúng tôi coi vẫn xin ý kiến cụ, và ngày Tết thì vẫn nhận được những cái thiết mừng và ký tên của cụ do văn phòng chuyển tới các cái cá nhân hoặc những cơ quan hoặc là và gần gũi với cụ. Cho đến gần đây nhất có một cái cuộc gặp mặt giữa những người gũi với cụ với gia đình với bà Giáp, và vẫn được thông báo là cụ ở trong tình trạng thể xác thì có thể yếu, nhưng mà cụ vẫn là cái người tỉnh táo.
Dạ thưa anh, như vậy đó, anh đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần, lần tiếp xúc đầu tiên của anh với đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào khi nào, anh còn nhớ không ạ?
Có lẽ sẽ có rất nhiều người được gặp bác Giáp, nhưng mà tôi thì tôi quan hệ với đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách là những người đồng nghiệp của giới sử học, hiểu theo nghĩa là Võ Nguyên Giáp là một cái nhà sử học lớn, một chủ tịch danh dự của hội chúng tôi. Lần đầu tiên là khi đó tôi với tư cách là phó viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, thì đại tướng Võ Nguyên Giáp, phó thủ tướng chính phủ lúc đó, có một chuyến đi thăm Ấn Độ và ông chuẩn bị cái bài phát biểu ý kiến chủ tịch Hồ Chí Minh, và ông có yêu cầu là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cử một người giúp việc cho ông trong cái quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, thì tôi được cử đến và đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng những công việc hết sức là cụ thể. Thì có lẽ cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cái sự gần gũi của một con người có một tầm vóc rất lớn đối với người bình thường, những người mà có cơ hội làm việc với mình. Tôi cũng làm một số công việc chuyên môn để tham gia vào cái công việc chuẩn bị ấy, nhận được một cái thái độ hết sức là trọng thị của một cái người mà rất am hiểu lịch sử, nhưng đối với người làm thầy còn trẻ như bọn tôi vừa khích lệ. Mặc dù tôi biết rằng mình cũng không giúp được bao nhiêu, nhưng mà cái ứng xử đúng là ứng xử của người thầy rất rộng lượng và lại rất là tin cậy và bất kể.
Dạ, như vậy đó, ngoài lần gặp gỡ đó, thì những cái kỷ niệm nào mà anh thấy rằng là sâu sắc nhất trong những lần mà anh được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp?
Kể từ năm 1988, khi hội sử học mà bắt đầu phục hồi hoạt động của mình, thì hội ra đời từ năm 1966. Thì tôi được cử bầu làm tổng thư ký của hội, và cũng tại cái đại hội ấy, dưới sự học bầu giáo sư Trần Văn Dầu và đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự. Có thể cái đại tướng đại kiến chức chủ tịch danh dự ấy không chỉ là một sự tôn vinh mà chúng tôi rất là trân trọng, khi đại tướng rất quan tâm đến hoạt động sự học, làm việc rất nghiêm túc và đóng góp rất nhiều cho cái hoạt động của hội sử. Và có lẽ cũng vì thế cho nên tôi có nhiều cơ hội để thường xuyên gặp đại tướng hơn. Và vì thế cũng có nhiều những cái kỷ niệm, có hai loại kỷ niệm. Một kỷ niệm là đại tướng dành cho tôi những cái lợi trong cái việc thi cái nghề nghiệp của mình. Một người vừa làm sử vừa làm báo, khi ông tạo điều kiện cho tôi được có mặt trong hai cái lần cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara sang Việt Nam 1995-1997. Đó là thời điểm mà Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Lúc đó cái việc tiếp cận với cuộc tiếp xúc này là rất là hạn hẹp, nhưng ông vẫn tạo điều kiện để tôi đến dự. Có lẽ tôi là một những người mà đưa những thông tin liên quan đến hai cuộc gặp này sớm nhất cho giới đồng nghiệp chúng tôi như cho báo chí. Sau đó thì có một lần nữa cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật đại tướng, là trước cái ngày sinh nhật năm 1998, thì đại tướng có tiếp với tư cách là gia đình thôi, là con trai của cố Tổng thống Mỹ Kennedy. Hôm đó tiếp thì chỉ có những thành viên trong gia đình của đại tướng và tôi cũng được mời đến. Và đấy là cũng là một cái lần chứng kiến một cái sự kiện rất sâu sắc. Nó sâu sắc ở chỗ là không phải là con trai của một nhân vật nổi tiếng, mà cái sâu sắc nhất là để thấy được cái thái độ rất là ân tình của đại tướng, đồng thời ngược lại là một cái sự rất trân trọng của ông John Kennedy đối với đại tướng, mặc dù xa xưa đó là công bố của người ta và đại tướng có thể nói đứng hai phía của một chiến tuyến. Chính vì nhờ thế chúng tôi biết được rất nhiều những cái thông tin, những cái chất liệu về lịch sử trong quan hệ Việt Mỹ, giúp cho tôi tham gia vào công việc chuyên môn của mình. Nhưng có lẽ một cái lần sâu sắc nhất của tôi là cái lần đại tướng với tư cách là chủ tịch danh dự của hội vào tận Đà Nẵng để dự một cái cuộc hội thảo vào năm 1992, khi tổ chức kỷ niệm hai cái nhân vật lịch sử của miền Trung, của Quảng Nam Đà Nẵng, là cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Phan Duy Trinh. Vào thời điểm đó, việc đánh giá những nhân vật mà đã từng có thời giới sử học chính thống coi là cái chủ nghĩa cải lương, và hay là bản thân Huỳnh Thúc Kháng trước khi mà theo cụ Hồ tham gia cách mạng ấy, thì cũng có không ít những bài viết về chủ nghĩa cộng sản theo một cái nhìn ta gọi là tiêu cực. Thì phải nói đấy là một cuộc hội thảo mà đối với chúng tôi rất sâu sắc. Đại tướng vừa là một nhà sử học nhưng đồng thời cũng là một nhân chứng lịch sử, thì hai nhân vật ấy cũng là những con người mà trai trẻ thì đại tướng cũng đã biết tới. Và trong cái cuộc họp ấy thì ý kiến rất khác nhau, có những người rất dè dặt thì đại tướng là cái người mà có được những cái ý kiến giữ được cái thăng bằng theo cách nghĩ của tôi. Trong khi có một ý kiến có thể hơi mạnh mẽ, có ý kiến hơi rụt rè, đại tướng là cái người giữ được thăng bằng giữa cái ta gọi là giữa những cái vấn đề chính trị nhạy cảm với những vấn đề khoa học lịch sử. Và sau đó thì tôi biết rằng là đại tướng còn lưu lại ở Đà Nẵng để tiếp xúc với cơ quan văn hóa tư tưởng, quan chính thống để có thể điều chỉnh lại những thông tin, tạo cho cái cách nhận thức về những nhân vật lịch sử, những vấn đề lịch sử phức tạp như thế nó có thể đi được vào trong cái đời sống. Tôi nhìn thấy ở đấy một con người vừa làm nhà chính trị rất là lão luyện nhưng đồng thời cũng làm nhà sử học rất là thẳng thắn, và hài hòa cái đó chắc là một vấn đề quan trọng trong cái đời sống sử học Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Dương Trung Quốc.
Quý vị vừa đến với phần 1 của RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ có thể bán công nghệ quân sự cho Việt Nam.
Tokyo phản đối Bắc Kinh cho tàu xâm nhập lãnh hải Nhật Bản.
Nhật Bản bị hạ thấp điểm tín nhiệm về nợ công.
Bắc Triều Tiên sẵn sàng tạm quản thử hạt nhân để thúc đẩy vòng đàm phán 6 bên.
Quân nổi dậy chiếm được tổng hành dinh của Gaddafi ở Tripoli, tổng thống Libya vẫn biệt tích.
Tòa án New York hủy án hình sự đối với ông Dominic Strauss-Kahn.
Mỗi ngày một sự kiện, cuộc chạy đua vũ trang không cân sức giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc.
Nhân sinh nhật lần thứ 100 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, RFI Việt ngữ có cuộc phỏng vấn với nhà sử học Dương Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Liệu Pháp có phải sử dụng vũ khí của mình cho đến cuối đời hay lại phải bán, thanh lý trước khi chúng được rút khỏi các hoạt động chính? Để tìm hiểu vấn đề này, Lê Dê Cô hôm nay có bài viết nước Pháp đang nghiên cứu khả năng xuất khẩu các trang thiết bị quân sự sắp hết hạn sử dụng.
Đây cũng chính là câu hỏi mà nghị sĩ Nissan Grand thuộc đảng cánh hữu UMP đặt ra trong một bản báo cáo gửi Quốc hội được công bố hồi mùa xuân này về số phận các loại vũ khí sắp bước vào tuổi về hưu. Lezico nhận định, vấn đề này cũng quan trọng không kém so với việc giảm quân số theo như dự kiến trong sách trắng. Trong những năm sắp tới, Pháp cần phải giải phóng ít nhất 1.500 xe thiết giáp và 15.000 các loại xe tải và phương tiện di chuyển dùng trong quân đội. Theo con số thống kê mà Lezico đưa ra, thì doanh thu từ việc Pháp bán thanh lý các loại vũ khí đã qua sử dụng chỉ đạt từ 0,09 đến 0,135 tỷ euro, một con số quá khiêm tốn so với các cường quốc khác như Mỹ là 7,9 tỷ euro hay Đức là 1,35 tỷ euro. Lezico cho biết, khách hàng chủ yếu của các đợt thanh lý là các nước như Bangladesh, Philippines và các nước châu Phi hay châu Mỹ Latin. Hiện nay, Pháp cũng đang nhắm tới Kazakhstan và thậm chí là các nước mới trỗi dậy. Theo lời giải thích của Giám đốc Cơ quan Quản lý Vũ khí, việc thanh lý số vũ khí sắp hết hạn sử dụng không những cho phép các nước có điều kiện như Brazil có thể đặt tay lên các trang thiết bị hoàn hảo, mà việc giao hàng sẽ diễn ra nhanh chóng do đã có sẵn. Mặt khác, trước tình hình kinh tế phải thắt lưng buộc bụng, việc tháo dỡ các trang thiết bị đã hết hạn sử dụng sẽ rất tốn kém và rất phức tạp. Do đó, chiến lược của Pháp là phải khai thác tối đa cho đến hơi thở cuối cùng để tiết kiệm ngân sách. Khả năng sinh lợi hiển nhiên là sẽ không cao do phải tính toán nhiều loại chi phí khác nhau để thanh lý. Vì vậy, nếu muốn thu được lợi, cần phải thanh lý những thiết bị nào không cần thiết nhưng tình trạng sử dụng vẫn phải còn tốt. Trong bản báo cáo trước Quốc hội, ông Michel Grand cho rằng nên sử dụng vũ khí đến nửa đời thôi, nếu như thế lại nảy sinh ra một khó khăn, không thể nào trang bị kịp thiết bị mới để thay thế, trong khi đó số vũ khí hiện tại mới sử dụng được có 10 năm. Cuối cùng, theo Lezico, quân đội sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, vì chỉ có họ mới biết được những loại vũ khí nào mới được phép chuyển nhượng mà không gây thiệt hại cho các hoạt động tác chiến.
Hầu hết các báo Pháp đều loan tin việc tòa án Mỹ hủy bỏ các tội danh cáo buộc ông Dominic Strauss-Kahn. Le Figaro hôm nay có bài đăng đề tựa, theo công tố viên tòa Manhattan, Navish Tatu không ngừng nói dối. Bài viết giải thích rõ nguyên nhân chính dẫn đến việc quyết định hủy bỏ việc truy tố và tha bổng ông Dominic Strauss-Kahn.
Một người nói láo quen miệng, có bài bản, một nhân phẩm không rõ ràng, một người khéo đóng kịch, có khả năng đánh lừa các nhân viên điều tra dày dặn kinh nghiệm, vân vân, là những lời miêu tả trong bản kết luận của văn phòng thẩm phán Manhattan dẫn đến việc hủy bỏ những lời kết tội ông Dominic Strauss-Kahn. Theo Le Figaro, các trợ tá của ông Cyrus Vance đã phải đánh đến 25 trang để minh chứng các quyết định của mình. Họ đã dùng đến hơn 40 từ khác nhau để mô tả hành vi khai man của Nafisa Tuyalo. Theo họ, người khiếu kiện đã không thành thật và đưa ra nhiều lời khai trái ngược nhau qua nhiều lần được hỏi chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi cuộc gặp gỡ giữa bà và người bị kiện. Điều này đã gây khó khăn cho các nhà điều tra để xác định thật sự chuyện gì đã xảy ra trong chuỗi phòng hạng sang số 2806 tại khách sạn Sofitel, New York. Họ cho rằng chính vì Nafisa Tu nói láo, thay đổi lời khai và tiếp tục khai man trong hầu như tất cả các lần thẩm vấn, dù rằng bà ấy đã thề chỉ có nói lên sự thật. Nafisa Tu đã khiến các nhà điều tra đứng trước một tình huống mà tính đáng tin cậy của người kiện không vượt qua được kỳ thử nghiệm cơ bản nhất. Ví dụ điển hình là việc Nafisa Tu đã khai man là bị cưỡng hiếp tập thể tại nước xuất xứ là Guinea để được nhập cư vào Mỹ, và sau đó bà thú nhận là chuyện này hoàn toàn bịa đặt. Theo Le Figaro, Nafisa Tu còn là người đóng kịch rất khéo. Khi kể lể chuyện bị cưỡng hiếp, bà ta khóc lóc, ngập ngừng thuật lại, tỏ vẻ suy sụp tinh thần, thậm chí ngay trong lần thẩm vấn đầu tiên, bà ấy đã đổ gục ngay trên bàn, tay ôm lấy đầu. Khi được hỏi là bà đã làm gì sau khi cho là đã bị ông Dominic Strauss-Kahn cưỡng hiếp, Nafisa Tu khai rằng vẫn tiếp tục sang dọn phòng số 2820. Nhưng sau khi các điều tra viên kiểm tra thẻ từ vào cửa, họ phát hiện ra Nafisa Tu chỉ hiện diện trong phòng này có vài giây. Sau đó, Nafisa Tu khai lại rằng bà ta đã dọn phòng này trước đó vào buổi sáng. Trong khi các điều tra viên rất cần biết một sự thật chính xác, nhưng do Nafisa Tu liên tục nói dối nên đã không thuyết phục được 12 thành viên trong bồi thẩm đoàn để đưa ra quyết định truy tố ông DSK. Cuối cùng, Le Figaro cho biết ông Cyrus Vance không còn tin tưởng Nafisa Tu, nhưng ông cũng không thể nào khẳng định được rằng không có chuyện cưỡng hiếp trong phòng khách sạn Sofitel.
Liên quan đến tình hình Libya, nhật báo Libya Siêu hôm nay có bài viết "Bước đi không ngoái đầu lại, một chiến lược mạo hiểm của phe nổi dậy". Theo tác giả, quân nổi dậy đã tiến nhanh hơn nhờ sự hỗ trợ của NATO, nhưng lại không bảo đảm an toàn cho những vị trí chiến lược.
Libération nhận xét, chiến thắng gần như là nằm chắc trong tay. Tuy vẫn còn nhiều nơi chống trả cầm cự, nhưng có thể xem như là phe nổi dậy đã thắng. Đây là lời nhận định của Camille Gon, giám đốc tổ chức nghiên cứu chiến lược. Libération nhận định, hiếm ai có thể dự đoán được một thắng lợi nhanh chóng như vậy. Cuối tháng 7, phe nổi dậy gần như hoàn toàn bị chặn đứng ở Misrata. Tương tự trên mặt trận phía Tây Bắc, quân nổi dậy không thể nào tiến thêm được, cứ như là họ không thể nào rời bỏ được vùng núi Jebel Nefusa để tiến vào thành phố Garian. Bất thình lình, chỉ có vài ngày sau, họ đã tiến sâu đến tận Tripoli. Tác giả bài viết nhận xét, chiến thuật của họ lúc nào cũng như nhau, tiến lên dưới sự hỗ trợ của NATO, càng nhanh và càng xa nếu có thể, cho dù phải rút lui hay để lại ổ kháng cự của phe Gaddafi sau lưng họ. Ông Camille Gon giải thích, ban đầu họ sẽ đánh không kích, một khi mà chiếm được quyền kiểm soát một khu vực, họ lại lo lắng liệu họ có giữ được khu vực đó hay không. Đây chính là nét đặc trưng của các trận đánh trên hoang mạc. Phe nổi dậy không bảo đảm an ninh vị trí chiến lược của mình, họ để lại những người không được trang bị để canh giữ điểm chốt. Libération nhận xét, ý muốn tiến lên bằng mọi giá là quá mạo hiểm. Mặt khác, quân phe nổi dậy chỉ là một sự tập hợp đủ mọi thành phần, từ sinh viên, thương nhân, người thất nghiệp đến người làm công, nhưng lại thiếu những người lính chuyên nghiệp. Chưa bao giờ họ cầm súng, và phần đông trong số họ học cầm súng qua các trận đánh. Bài báo còn cho biết, cũng đừng trông chờ ở những người lính mới này một sự chỉ huy quân sự chung. Trên thực tế, họ tự tổ chức theo từng nhóm nhỏ và quyết định hành động nào phải làm tiếp theo từng ngày, ngay trên địa bàn. Nhưng theo Libération, Tuy lực lượng phe nổi dậy không được tổ chức bài bản, nhưng ngược lại, họ lại sở hữu một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Đây cũng chính là một lợi thế của phe nổi dậy trước quân Gaddafi. Ngay cả sau khi tan rã, họ tái tổ chức lại để lại ra đi chiến đấu. Họ thường xuyên được tăng viện từ những người Libya lưu vong và những người dân sống trong các thành phố. Cuối cùng, cũng không nên quên rằng phe nổi dậy có một đồng minh khá mạnh, đó chính là NATO.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí cộng đồng qua chủ đề Du học bậc cuối phổ thông và dự bị đại học tại Anh. Trọng Thành phụ trách với tường trình của thông tín viên Lê Hải từ Luân Đôn.
Tạp chí cộng đồng.
Hàng năm tại Việt Nam có hàng nghìn gia đình có điều kiện chọn hướng cho con cái đi du học theo con đường tự túc. Nước Anh là một trong các hướng lựa chọn. Mỗi năm, theo một số nguồn thông tin, Anh đã tiếp nhận khoảng 8.000 học sinh phổ thông và sinh viên Việt Nam du học. Trong tạp chí cộng đồng của EFI hôm nay, thông tín viên Lê Hải sẽ giới thiệu với quý vị các phụ huynh, các bạn học sinh cũng như thính giả quan tâm về bậc học cuối phổ thông và dự bị đại học tại nước Anh. Thông tín viên Lê Hải đã từng cộng tác với một trang mạng tư vấn du học và bản thân anh đã nhận làm vài đỡ đầu cho một số du học sinh tại Anh. Sau đây là phần giới thiệu và giải thích của anh Lê Hải.
Xin chào anh Lê Hải. Thưa anh thì hiện nay ở Việt Nam thì có một cái nhu cầu và thực tế là có rất là nhiều phụ huynh cũng đã gửi con em mình sang Anh để du học phổ thông và dự bị vào đại học. Vậy thì anh có thể cho biết một cái nét chung nhất về đặc điểm của giáo dục trước đại học tại nước Anh như thế nào không ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý thính giả, nói về cái hệ dự bị đại học và hệ cấp 3 thì nó gọi là A-Level và Foundation. Thì nó cũng rất là rắc rối tại vì nó tùy thuộc vào mỗi một trường khác nhau. Mặc dù là có một cái quy định chung của Bộ Giáo dục Anh nhưng mà mỗi một trường họ lại đề nghị những cái điều kiện khác nhau. Có những trường thì thậm chí dạy từ cấp 2 lên cấp 3 và dự bị đại học. Có những trường đại học thì lại có cái hệ thống dự bị đại học riêng. Và đa số là các phụ huynh chỉ đi theo một cái công ty tư vấn nào đó. Và mỗi công ty tư vấn thì họ có một cái hợp đồng riêng với một số lượng trường nhất định của họ. Cái vấn đề phức tạp là nếu mà khi chúng ta không nắm được toàn bộ hệ thống chung ấy, thì lỡ mà con của mình không đậu được một năm hay là không đi theo được cái chương trình như trung tâm tư vấn mà mình đã đăng ký học đó, thì sau này sẽ rất là nhiều chuyện rắc rối cho các em, ví dụ như là học xong rồi nhưng không có bằng hoặc là cái bằng đó không có giá trị, không thể vào chuyển tiếp vào cái trường mà mình mong muốn được. Ví dụ như là tôi đã biết có những trường hợp là đi đến công ty tư vấn du học và ở nhà cứ nghĩ là con mình học đại học, thế nhưng mà đến khi sắp tốt nghiệp thì mới phát hiện ra là thực ra cái trường đó là một trường cao đẳng hoặc thậm chí là nó là trường dạy nghề. Bởi vì ở đây trường cấp 3 hay là trường dạy nghề thì họ cũng gọi là college. Cái college này có thể là một cái trường đại học nằm trong một hệ thống đại học lớn, và cũng có rất là nhiều trường cấp 3 thì họ lại không gọi là high school mà họ lại gọi là college.
Thưa anh thì anh có thể giới thiệu một cái nét chung về cái hệ thống giáo dục phổ thông của nước Anh để cho các cái phụ huynh có thể nắm được rõ hơn.
Vâng, tức là nếu mà quý vị lấy cái hệ quy chiếu là cái hệ phổ thông học ở Việt Nam ấy, thì mình có thể coi như là từ cấp 1, cấp 2, tức là tốt nghiệp phổ thông cơ sở thì nó khá giống với Việt Nam. Nước Anh này đến khi hết phổ thông cơ sở thì nhà nước không còn chịu trách nhiệm về giáo dục phổ thông nữa. Và sau đó thì họ một cái bậc cao hơn. Thì cái bậc cao đó có thể coi như là tương đương như là cấp 3 ở Việt Nam, bởi vì cái bằng đó thì sẽ có giá trị cho các em vào trường đại học. Thì cái hệ cấp 3 đó các em có thể học 2 năm chứ không như 3 năm như Việt Nam. Nhưng mà các em nào mà học có thể bị lưu ban hoặc là chuyển trường thì có thể kéo dài thành 3 năm, thậm chí có em 4 năm. Nhưng mà cũng có những em giỏi thì chỉ học 1 năm rưỡi. Hoặc có thể nhưng có những em giỏi chỉ cần học 1 năm là đủ. Và một số trường hợp như học sinh đang sống ở nước Anh này á, khi mà xuất sắc thì bố mẹ dạy ở nhà. Vậy thì các trường mà nhận học sinh cấp 3 Việt Nam sang đây, các em có thể vừa mới vào lớp 10 ở Việt Nam đi sang đi học cũng được, hoặc là học hết lớp 11 hoặc là hết lớp 12. Và quý vị cũng cần phải để ý xem là ở đây tôi chỉ có thể nói chung thôi về cái hai cấp hệ dự bị đại học và hệ cấp 3 A-Level và Foundation. Mỗi một trường hợp cụ thể thì lại có một cái bằng cấp khác nhau, ví dụ như là khoa sinh học công nghệ đi thì họ đòi một cái bằng tốt nghiệp cấp 3 về sinh học và một cái bằng tốt nghiệp cấp 3 về hóa học chẳng hạn. Nhưng mà những cái môn khác như là luật pháp hay là xã hội thì họ cũng cộng thêm điểm vào. Và nếu các em mà được đủ điểm thì các em vẫn được nhận vào trường như thường. Và học cấp 3 ở bên này thì không có cái khái niệm là cấp 3 chung chung như Việt Nam, mà nó là hệ phân ban. Tức là ngay khi vào trường thì chúng ta có thể chọn ngay là chúng ta chỉ học hai môn, ví dụ như văn với toán thôi, để vào một cái trường mà họ chỉ đòi hỏi hai môn văn toán. Nhưng mà chúng ta có thể dàn trải ra học 13, 14 môn. Rồi ngay cả cái bằng A-level, tức là cái bằng tốt nghiệp cấp 3, thì nó cũng chia thành rất là nhiều loại khác nhau. Ít nhất là hai cấp, cấp thứ nhất là cấp AS và thứ hai là A2. Tức là cái bằng AS thì chỉ cần học một năm là đủ, nhưng mà bằng A2 thì phải cần học 3 học kỳ trở lên. Cho nên là một cái hệ thống rất là phức tạp mà quý vị có thể vào trang mạng của Bộ Giáo dục Đào tạo Anh, tức là có cái cơ quan họ gọi là UCAS, và trong đó thì có thể tìm hiểu chi tiết hơn. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà chúng ta đã có sẵn một cái công ty tư vấn để ngồi trước mặt và nói chuyện với mình, thì mình phải hỏi thật là cặn kẽ, thật là chi tiết, đến từng cái chi tiết nhỏ nhất. Bởi vì chính những cái chi tiết đó không chỉ là ảnh hưởng đến cái chuyện học hành của con em, mà còn ảnh hưởng đến chuyện thủ tục giấy tờ visa nữa. Vì khi mà các em phải khai cái hồ sơ để xin visa, có những bộ hồ sơ lên đến vài chục trang giấy, thì các em cũng phải khai rất là chi tiết là mình sang đó mình đang học cái khóa gì, và cái khóa đó có đúng với lại cái nhu cầu mình đang học hay không.
Vừa rồi thì anh có nói đến một cái cấp học mà rất là đặc biệt ở nước Anh, tức là A-level. Thì cái cấp này có nhiều cái sự khó hiểu đối với những phụ huynh và học sinh mà muốn du học. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn về cái cấp bậc này được không ạ?
Vâng, A-level nó cũng giống như là cái cấp 3 Việt Nam vậy. Nó là viết tắt của cái chữ là Advanced Certificate, tức là cái mức tốt nghiệp phổ cập, phổ thông, nhưng mà cao hơn. Và quý vị có thể để ý là không nhất thiết phải học A-level thì mới được vào trường đại học. Ví dụ như có một số trường đại học thì họ nhận từ bằng GCSE, tức là từ cấp 2 cơ, cộng thêm một số các cái bằng học nghề. Còn hệ thống bình thường, các cái bộ môn tài chính, quản trị hay là những môn bách khoa, thì họ thường cần đến những cái bằng A-level như chúng ta đang nói chuyện đến, tức là toán, lý, hóa, văn, sử. Thì các em vào đây thì các em có được quyền chọn cái môn học một dạng như là phân ban vậy. Tức là từ khi mà đi sang học cấp 3 thì bản thân các em đã phải biết là mình định vào học trường đại học nào. Và cụ thể cái trường mà mình đang muốn học, họ quy định là cần bao nhiêu điểm số, cao thấp như thế nào, các bộ môn nào, và học tập trung vào các môn đó. Có một số em thì chỉ học những cái môn mà người ta cần thôi để lấy được điểm A, tức là điểm cao nhất, điểm 120 điểm. Nhưng mà cũng có những em muốn cho chắc ăn thì thi thêm những cái môn phụ, tại vì những cái môn đó cũng có thể cộng điểm được vào trong cái trường đại học mình muốn. Và một cái đặc biệt là trong cái hệ thống tuyển sinh ấy, thì các trường đại học họ thường không đưa ra cái điểm chuẩn. Và cũng xin nhắc với quý vị là ở nước Anh này không có cái thi tuyển vào đại học, cho nên là toàn bộ trường họ xét duyệt chuyện có nhận sinh viên hay không ấy, là dựa vào cái bảng các em học năm cấp 3 như thế nào, lý lịch ra làm sao, và cái thư của các em chứng minh là biết là mình đang muốn cái gì, đang học cái gì. Vậy thì cái điểm A-level đó là cái điểm để mà các cái trường bắt đầu xét xem là có nhận các em vào hay không. Nhưng mà các trường cũng lại không nói là tôi sẽ cần bao nhiêu điểm A-level, mà các trường chỉ có xem hồ sơ và họ giữ bí mật cái thang điểm đó, xong rồi họ mới nhận từng trường hợp một. Trường hợp này thì tôi nhận, trường hợp kia thì tôi không nhận. Nên tất nhiên là điểm càng cao càng tốt, nhưng mà còn phải để ý thêm nữa là điểm cao đến mức nào, bởi vì không phải em nào học cũng có thể đạt số điểm tuyệt đối 100% được. Và giả sử như chúng ta đi theo con đường đó và các em không được điểm A mà các em đạt điểm B thì như thế nào đây? Thì gia đình cũng phải chuẩn bị sẵn cái trường hợp là trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trường nào tương tự. Rất là nhiều vấn đề phức tạp mà các vị phụ huynh cần phải suy nghĩ từ lúc mà cho các em sang học cấp 3, chứ không phải chờ đến khi vào đại học rồi mới tính được thôi anh.
Quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Tạp chí Cộng đồng của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, về chủ đề Du học bậc cuối phổ thông và dự bị đại học tại Anh, với tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London.
Như vậy về cái bậc học mà A-level ấy, thì anh nói rằng là nó chính là cái cấp phổ thông trung học của Việt Nam, có phải không ạ?
Vâng, tức là có thể mình coi như là tương đương như vậy, nhưng mà chính xác là tương đương với cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học. Và cái bằng tốt nghiệp đó thì cái môn cụ thể ở trong cái bằng đó là do mình chọn, thì nó là một dạng như là trung học cấp 3 Việt Nam, nhưng mà là phân ban. Thậm chí có một số trường đại học là đòi cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học ở những cái bộ môn mà có liên quan đến dạy nghề. Ở đây người ta gọi là applied subject, tức là nó không hẳn là dạy nghề và cũng không hẳn là bộ môn khoa học bình thường, mà nó là pha trộn giữa hai môn đó. Ví dụ như các em đi làm cho hãng McDonald's, tức là hãng bán đồ ăn nhanh ấy, thì McDonald's cũng cấp được cái bằng A-level của McDonald's. Tất nhiên là những cái môn liên quan rồi không thể cấp bằng toán lý hóa, mà họ sẽ cấp bằng A-level về khái niệm quản trị kinh doanh chẳng hạn, hay là A-level về khái niệm IT, tức là tin học. Rồi hệ thống đường sắt nước Anh như là Network Rail thì họ cung cấp những cái bằng như vậy cho những sinh viên muốn trở thành kỹ sư sau này, muốn vào học ở các trường bách khoa. Đặc biệt nữa là những cái cơ sở kinh doanh từ thiện họ cũng có thể lập ra, ví dụ như là nhà thờ có rất là nhiều trường. Và các em vào trong trường nhà thờ đó thì các em phải đi lễ, điều kiện đầu tiên và sống cũng gần giống như là linh mục vậy. Bên một số phụ huynh cũng bất ngờ là tại sao cho con mình sang nước Anh đi học mà lại bộ môn giáo lý, tức là học về kinh thánh, cũng coi như là một môn phải thi tốt nghiệp. Thì đó là cái điều kiện của cái trường đó là như vậy. Thế nhưng mà bộ môn tôn giáo thì cũng là một bộ môn rất là quan trọng để thi A-level, để nhận vào các trường, ví dụ như là đại học luật đi, nhưng mà họ vẫn yêu cầu có cái điểm của môn đó. Hoặc là môn lịch sử, khoa sử, khoa xã hội học, hay là khoa giáo dục cộng đồng, hoặc thậm chí là chính trị, kinh doanh, họ cũng đòi hỏi những cái môn như vậy. Rất là đa dạng, tùy thuộc vào từng trường một. Và quý vị cần phải để ý là khi mà học thì các công ty tư vấn và các trường luôn luôn muốn mình học nhiều hơn. Thì tất nhiên là mình cũng muốn con mình học nhiều hơn cho chắc. Thế nhưng mà học nhiều hơn như vậy thì mình sẽ tốn thêm tiền, tốn thêm thời gian và các em nó sẽ bị chậm lại một năm. Cho nên là khi mà mình đang ở lớp 11 hay 12 thì chưa chắc mình đã phải đi học A-level. Vì khi A-level thì các em lại phải mất lại 1 đến 2 năm học lại từ đầu và chuyện tuổi tác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển sau này của các em đúng vào cái giai đoạn vị thành niên như vậy. Cho nên trong trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể đề nghị luôn với công ty tư vấn xem là như vậy thì con tôi có thể học thẳng vào cái bậc dự bị đại học hay không. Ở nước Anh này nó gọi là foundation. Thì các trường đại học thường yêu cầu từ 6 tháng, tức là một học kỳ, cho đến một năm, tức là hai học kỳ như một cái quá trình bình thường. Các em phải học cái foundation đó. Thì khi mà các em thi xong foundation, các em cũng có được một cái bằng mà tương đương với lại bằng mà trường công nhận, thì cũng coi như là bằng cấp 3 đi. Nhưng mà vấn đề là cái bằng cấp 3 này nó không phổ thông, tức là cái bằng đó thì chỉ có thể nhận vào cái trường đó học mà thôi. Nhưng mà ở nước Anh này thì cũng có rất là nhiều hệ thống trường, giống như là trường đại học quốc gia. Ví dụ như là anh thấy có trường đại học London University, tức là cái trường đại học ở London, nó bao trùm tất cả các trường đại học nhỏ hơn. Thì một số trường, ví dụ như là London Metropolitan University là cái trường con của trường đó, thì họ có những cái khóa foundation. Thì khi mà học khóa foundation đó, không nhất thiết sau này phải vào đại học ở cái trường Metropolitan đó, mà một số trường khác cũng công nhận cái bằng đó. Đây tôi chỉ đưa ra những cái ví dụ vào cái thời khắc này mà thôi, vì mỗi một năm các hợp đồng giữa các trường nó có mỗi thay đổi, và sau mỗi một kỳ thi thì người ta cũng đánh giá lại là ở thế thì trường này đang ở hạng A hay hạng B, và nếu mà cái kỳ thi đó kém quá thì các trường nó cũng bị xếp xuống hạng và cái trường đại học kia họ không công nhận cái bằng của trường này nữa. Một cái quá trình rất là đa dạng.
Vâng thưa anh, vừa rồi thì anh vừa trình bày tổng quát và đồng thời cũng là nhiều những chi tiết cụ thể về hai cái khả năng cho một học sinh từ Việt Nam sang có thể đi vào trường đại học ở tại Anh. Thế thì rõ ràng là phụ huynh phải xem xét và suy nghĩ rất là nhiều để mà có thể đưa ra cái quyết định chính xác cho con mình.
Vâng, và thưa anh, không chỉ gia đình, phụ huynh mà chính bản thân các em sẽ là cái người quyết định chủ yếu trong chuyện này. Thì ở đây tôi cũng cảm giác nó giống như là một con tàu đi ra khơi mà các em là thuyền trưởng vậy. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị cho các em con tàu tốt nhất, chứ còn trên biển như thế nào đó là chuyện do thuyền trưởng quyết định. Thì ngay từ lúc mà các em học ở cấp 3 hay là foundation thì người ta đã có một cái người gọi là tư vấn chuyên ngành cho các em để xem các em là nên hướng đi như thế nào. Và cũng có một yếu tố khác nữa là vì các em là vị thành niên dưới 18 tuổi cho nên cũng phải có một cái người gọi là giám hộ các em ở bên này. Tất cả những cái vấn đề đó thì họ đều coi các em là chủ thể, bản thân các em là người quyết định là làm như thế nào. Cho nên là cái ý thức của một em du học sinh rất là quan trọng và huống hồ chi các em chỉ có 15, 16, 17, 18 tuổi thôi.
Vâng, thưa anh, ý cuối cùng xin được hỏi anh, tức là sau khi mà thuyền trưởng đã quyết định ra khơi rồi đấy, thì tại nước Anh thì các cái học sinh sang du học ấy, họ gặp những cái khó khăn gì, thuận lợi gì và thực tế họ có những trắc trở gì trong cái con đường học tập và sinh sống của họ tại Anh?
Vâng, thưa anh, vấn đề là khi mà thuyền trưởng nó ra khơi thì không còn thuận lợi nữa mà chỉ toàn khó khăn. Đó là cái cảm giác chung khi mà tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều em du học sinh trong vòng 10 năm qua và quá trình tôi viết những cái hướng dẫn về du học cho các em. Thì việc đầu tiên là cú sốc văn hóa, nó rất là nặng. Với người lớn thì chúng ta chỉ thấy là chuyện lạ lùng thôi, nhưng mà với các em thì nó có thể làm thay đổi toàn bộ con người, cá tính. Có những em thậm chí sang học đại học, tức là 20 mấy tuổi rồi, nhưng mà bị cái sốc văn hóa ngay từ đầu trong vòng mấy ngày đầu tiên, chỉ muốn bay về nhà ngay lập tức. Thì cái thời điểm đó các em rất là cần cái người mà hiểu biết giữa hai nền văn hóa để giúp các em giống như là ra khơi lướt sóng một cách êm ả trong cái lần đầu tiên, để cho các em đã tạo sự sự tin. Rồi vì các em là một người sẽ quyết định cho cuộc sống tương lai của mình, cho nên là sẽ có những quyết định sai lầm trong cuộc sống như thế này như thế kia, và nếu mà không kịp thời chấn chỉnh thì có thể tạo ra một em bao giờ cũng sợ sệt, không còn dám làm gì nữa. Tại vì quá nhiều sự lựa chọn quá nhiều cái khả năng khác nhau, thuyền trưởng không biết là phải đi theo hướng nào và ở đâu thì có bão, ở đâu thì sẽ có những trạm bẫy cho các em, thậm chí là có thể đến mức là các em quay về Việt Nam và không có một cái bằng cấp nào cả, dang dở cấp 3 thì học chưa xong, đại học thì quá xa vời. Ngoài ra có một số vấn đề về cuộc sống riêng tư của các em nữa. Vì nếu mà dưới 18 tuổi thì sang đây thường thì người ta cho vào những cái khu ký túc xá có người giám thị, như các em không được đi chơi quá 8 giờ hay 10 giờ đêm, hoặc là thậm chí một số trường là họ cấm cửa, muốn đi ra khỏi trường để đi chơi thì phải có một người giám hộ viết thư bảo lãnh. Thế nhưng một số trường thì họ chỉ có chú tâm đến chuyện dạy mà thôi, còn các em thì muốn ở đâu thì ở. Thì cũng có những cái dạng là có thể ở homestay, tức là ở với lại các gia đình họ bảo lãnh cho đó. Nhưng mà cái gia đình đó thì là yếu tố văn hóa, ví dụ như là chúng ta là người châu Á nhưng mà gia đình là người châu Phi thì cái văn hóa sinh hoạt của họ khác, hay kể cả sống với lại người ở châu Âu đi nữa thì cũng có những cái bất đồng về ngôn ngữ hay là bất đồng về văn hóa mà các em phải tự xử lý. Rồi sau khi các em quen nhau cũng xảy ra một số những vấn đề khác nữa, là nếu mà con cái mình quen những gia đình quá giàu có, gửi con sang đây chỉ để bớt ăn chơi, bớt xì ke ma túy ở nhà thôi, hay là thậm chí có những em đi đánh bài vác cả ba lô tiền đi casino. Nếu mà con cái mình quen những em như vậy thì xử lý như thế nào? Một loạt những vấn đề như vậy cần phải giải quyết. Nhưng mà như chúng ta đã nói thì khi mà thuyền trưởng đã ra khơi thì là người quyết định cuộc sống cho mình rồi. Nên nếu mà các em đã quyết tâm đi ra nước ngoài để du học thì tôi nghĩ là đó là một trong những cái mà chúng ta có thể hy vọng, là các em sẽ biết tự chọn con đường nào đúng để cho mình đi.
Xin chân thành cảm ơn anh Lê Hải.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đến là tiêu điểm thời sự, cộng đồng quốc tế khuyến khích Miến Điện thật tâm cải cách. Tú Anh trình bày với phần phân tích của thông tín viên Arno Dibus tại Đông Nam Á. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch, and it's bringing me. The stars of your love remind me of us.
xin quý thính giả gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vietnam@rfi.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.